Phật chứng bạch thượng tọa, Phật dạy quy tam bảo rồi thì không nương tựa vào các vị thần. Chủ trương của Phật giáo là vô thần, nhưng chúng con thấy có một số các vị đó là tu sĩ vẫn nương tựa vào các vị thánh, tóm mở ngoặc là hầu đồng tứ phủ. Vậy có nên chăng điều đấy có đúng với giáo lý đạo Phật không? Xin thượng tọa chỉ giáo. A Di Đà Phật.
Đây là một câu hỏi có chiều sâu về tiếp biến văn hóa của Phật giáo, đặc biệt là ở tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Như thượng tọa chủ trì đã trích dẫn một câu hỏi của Phật tử nêu ra đó: quy Phật bất quy y thiên thần quỷ vật. Đây là bốn đối tượng tín ngưỡng và tôn giáo. Thiên á có nghĩa đen là Chúa Trời, Thượng Đế ở trong các tôn giáo nhất thần, bao gồm Do Thái giáo, Công giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Nho giáo, Bà La Môn giáo và nhiều tôn giáo có nguồn gốc tương tự như là Hồi giáo. Thần á thì nó thuộc về đa thần giáo, tức là ngoài Thượng Đế sáng thế thì những tôn giáo đa thần còn chủ trương có rất nhiều các vị thần linh nắm các chức nghiệp ngành nghề, và con người phải thờ phượng để mong các ngài ban phước và ngăn họa. Mà theo Đức Phật đó, vốn không có tác dụng thần, nghiệp do chúng ta tạo ra, và muốn thay đổi vận mệnh phải do chúng ta chuyển hóa nghiệp bằng các hành động thiện phù hợp với luật pháp, phát xuất từ một động cơ cao thượng và trong sáng. Quỷ là ma quái, có nhiều trường phái đa thần giáo đó, có nhiều tôn giáo đó chủ trương thờ các vị ma quỷ để phù hộ cho mình. Đó là tà, đó là không nên. Vì trên thực tế đó, không có ai tiếp tục làm ma quỷ sau 49 ngày theo triết học của đạo Phật. Cho nên chúng ta không nên tin vào các nhà ngoại cảm, không nên lệ thuộc vào các thầy đồng thầy bóng để ta giữ vững được cái niềm tin chân chính được Đức Phật giảng dạy. Vật á là những cái vật linh được một số các tôn giáo thờ, bao gồm các thú linh, ví dụ như trong đạo Ai Cập các thần linh đó là có nửa người và đầu thú, và các tôn giáo còn lại đều thờ các con thú linh, và họ nghĩ rằng đó là hóa thân của Thượng Đế hoặc là hóa thân của các thần. Đang khi đạo Phật cho chúng ta thấy đó là các động vật đó chúng kém may mắn hơn con người về phương diện đạo đức, xã hội, tri thức và nhiều với kinh nghiệm sống, cho nên đó chúng ta không nên thờ các con vật. Do đó đó cái văn hóa thờ đồng, hầu đồng hay là tứ phủ ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đó là ảnh hưởng từ Nho giáo và phong tục tập quán dân gian ở tại miền Bắc Việt Nam, vốn không phải là của đạo Phật. Do vậy các Phật tử không nên sợ những lời đồn thổi mang tính hù dọa rằng là đi theo Phật thì nghèo, đi theo phủ đồng thì giàu, đi theo Phật thì bị tai nạn, đi theo phủ đồng thì không bị tai ách. Đó là những hù dọa thiếu căn cứ, phản khoa học, trái với đạo đức và trái với luật pháp Việt Nam. Hiện nay đó thì có một số nơi lúc đầu phát xuất từ phương tiện vẫn cho hầu đồng để cho các Phật tử mê tín từ các cái tín ngưỡng dân gian đó có cơ hội vào chùa. Sau khi vào chùa xong đó được hướng dẫn về nhân quả, về tứ diệu đế, về bát chánh đạo, về con đường tâm linh cao quý của đạo Phật đó, bắt đầu bỏ đi cái mê tín dị đoan trước đó để trở thành Phật tử chân chính. Nhưng rất tiếc là cũng có một số nơi đó sau khi dẫn dụ bằng các phương tiện lại quên cái chức năng xóa cái phương tiện do mình đã đặt ra, và làm cho nhiều Phật tử tiếp tục trở thành mê tín dị đoan và đang sống với các hành động tín ngưỡng trái lại với lời dạy của Đức Phật. Đó là điều rất đáng tiếc. Là các Phật tử, chúng ta chẳng những không nên hầu đồng, không nên đi phủ, cũng không nên sợ nếu trước đây chúng ta lỡ thề cai rủa độc rằng là nếu tôi từ bỏ cái tín ngưỡng này, tập tục này đó thì cuộc đời của tôi sẽ lao đao lặng đặng chết tai nạn vân vân, cái đó là không có thật, đừng có sợ. Nhưng mà trước đây chúng ta uống thuốc độc, bây giờ gặp được thuốc bổ của đạo Phật, từ bỏ thuốc độc chạy qua việc uống thuốc bổ, chẳng những không có hại gì mà còn làm cho sự sống chúng ta đó được khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn thôi. Và các Phật tử cũng không nên đi đình đền miếu để cầu phúc, để lại lục, để cúng bái, cũng không nên giết hại các gia súc để cúng cho các thần linh tại đình đền miếu vốn là thờ các tôn giáo khác, thần linh của các tôn giáo khác. Còn là Phật tử đó, ở trong nhà của mình chỉ nên có hai bàn thờ thôi. Thứ nhất, bàn thờ gia tiên để nhớ ơn ông bà tổ tiên và cha mẹ đã quá giảng, đền ơn họ, nêu cam kết để giữ vững văn hóa gia tộc, trong đó có văn hóa Phật giáo, và giúp cho con em của chúng ta đó trở thành Phật tử từ nhỏ và đi chùa từ nhỏ. Nền văn hóa này đó ở miền Bắc rất hay, là bán khoán con cho Phật. Nhưng bây giờ chúng ta mới chỉ làm về hình thức thôi. Ở tuổi thứ nhất, thứ hai, ngoài việc bán khoán con, các vị nên dẫn con đến quy y làm đệ tử Phật từ nhỏ. Năm 6 tuổi, 7 tuổi hãy cho quy thêm một lần nữa. 13, 14 tuổi dẫn đến cái ngôi chùa mà trước đây thầy trụ trì đã quy cho con em của mình, quy thêm một lần nữa, để cho con em chúng ta hâm nóng cái niềm tin Phật Pháp từ nhỏ. Và muốn làm như thế thì các Phật tử ở miền Bắc này phải xóa cái câu của Nho giáo tấn công đạo Phật rất nguy hại: trẻ vui nhà, già vui chùa. Đi theo cái câu đó là xóa sổ đạo Phật ở miền Bắc. Ta phải đổi lại: trẻ vui chùa, già vui nhà. Từ nhỏ mà các cháu trở thành Phật tử, sinh hoạt văn hóa Phật giáo, đạo đức Phật giáo tại các chùa, thì các cháu, con em chúng ta không dựa dẫm vào cha mẹ, có tinh thần nhớ bốn trọng ăn, lập nghiệp chân chánh, trí tuệ cao siêu, đạo đức chuẩn mực, thì con em chúng ta có một tương lai tươi sáng, hạnh phúc, mình khỏi phải lo. Và khi mà đi chùa, sinh hoạt chùa, học đạo đức chùa và phát triển tâm linh, phụng sự xã hội theo tinh thần của Phật dạy, từ thở mới lọt lòng cho đến lúc mà mình lên tuổi già 60 mấy tuổi, thì có ở nhà chúng ta cũng không bị quên đi tâm linh. Chúng ta đã quá lão thông nằm lòng rồi, và ở nhà chúng ta lo cho con cháu, vì người già nó đi xe khó khăn, cho nên nó phải khích lệ con em đến chùa. Ngoài bàn thờ gia tiên thì các Phật tử chỉ thờ bàn thờ Phật thôi. Thờ một Phật hay nhiều Phật, thờ Phật hay là Bồ Tát, thờ Phật đứng hay Phật ngồi, thờ Phật tượng hay Phật ảnh, lệ thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi gia đình và sở thích của mỗi người. Còn dân gian người ta đồn thổi mê tín dị đoan nhiều thứ lắm, cái đó không đúng sự thật. Ta phải lệ thuộc vào cái không gian nhà, chiều cao của nhà, diện tích phòng thờ, cái khu thờ phượng đó, mà nên chọn ít hoặc nhiều, nhỏ hoặc lớn, tượng hay là bằng ảnh, đều có phúc giống như nhau. Mỗi một đức Phật đó là hội tụ của một đức tính vĩ đại mà chúng ta cần học hỏi. Ai muốn có được cái tâm hoan hỷ, rộng lượng, tha thứ thì học và thờ Đức Phật Di Lặc. Ai muốn có được cái tố chất hiểu và thương thì thờ Bồ Tát Quan Thế Âm. Ai muốn có tinh thần tự lực, trí tuệ cao siêu thì thờ Đức Phật Thích Ca Lịch Sử. Ai muốn có tâm lượng vĩ đại thì thờ Bồ Tát Địa Tạng. Mỗi một Đức Phật và Bồ Tát là biểu tượng của các nhân cách vĩ đại, thờ Phật để học theo đức hạnh của các ngài. Nó khác với cách mà chúng ta thờ Chúa, thờ thần linh, thờ đồng bóng, vốn là do sợ hãi mà ra, làm chúng ta lệ thuộc và chỉ sống với cầu xin, van xin thôi, chứ không có nỗ lực làm một cách thực tiễn gì hết. Cho nên nói tóm lại, người Phật tử chân chính chỉ thờ Phật và thờ tổ tiên ở trong nhà thôi, không đến các đền thờ của các tôn giáo khác. Nếu đến là để tham khảo, là du lịch văn hóa lịch sử thôi, chứ không phải là để cầu nguyện quan sinh như là tín đồ mê tín của các tôn giáo khác.
Xin chào Phật.